Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Tôi gửi lời cảm tạ ơn Chúa vì chính Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đã thương xót và cảm ơn mục sư Nguyễn Văn Bình và tất cả ban chấp hành của giáo hạt Pháp đã cho phép tôi đến đây để thờ phượng tôn vinh ngợi khen và có dịp hầu việc Chúa cùng các bạn chị em. Cảm tạ ơn Chúa. Và trước khi tôi đi đây thì có mục sư Phạm Xuân Minh A Trung là giáo hạt trưởng giáo hạt Đức cũng gửi lời kính chào thăm và cầu chúc xin Chúa ban ơn cho hội đồng giáo hạt Pháp được đầy ơn và được tràn đầy ơn phước của Chúa Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho phép tôi đến đây. Thực sự ra thì chúng ta ở cùng một nước châu Âu với nhau, cho nên dù ở Pháp hay là ở Đức thì tất cả những hoàn cảnh chúng ta nhìn thấy rất là giống nhau, cuộc sống của mỗi người khác. Nhưng trong một hội thánh chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chính Chúa Giêsu là Cha, là Chúa, là Thầy, là tất cả những điều mà Chúa ban ơn cho chúng ta để được để chúng ta được Chúa dẫn dắt, được Chúa ban ơn và Chúa dẫn dắt trong mọi sự. Trong thời gian vừa qua hội thánh của chúng tôi thì anh chị em cùng học nhau ở trong phân đoạn kinh thánh ở trong Ca Thương, thì họ lấy cái câu mà để chúng ta thấy với nhau là ấy là sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự yêu thương thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi sáng lại mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn lắm. Tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi cầu xin trong là anh chị em mỗi sáng chúng ta thực sự mới luôn. Mới luôn không phải là chúng ta thức dậy là chúng ta được đẹp hơn, chúng ta mặc áo quần mới hơn, chúng ta sẽ nhưng mới hơn ở trong Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta mỗi ngày chúng ta nhận được ơn phước của Chúa một cách rõ ràng hơn, chúng ta ý thức được Chúa yêu thương chúng ta, sẽ nhờ sự nhân từ của Chúa mà chúng ta không bị bỏ, và sự yêu thương của Chúa không dứt trong cuộc sống của chúng ta. Có thể chúng ta buổi sáng chúng ta mở mắt ra cũng là một người phối ngẫu bên cạnh của chúng ta, cũng là người như vậy, cũng hoàn cảnh như vậy, cũng công việc như vậy, nhưng xin Chúa ban ơn cho chúng ta để trái tim của chúng ta được đổi mới, để đức tin của chúng ta được đổi mới, để chúng ta thấy được mọi cảnh vật chúng ta nhìn hôm qua ngôi nhà của chúng ta là khác với cái nhìn hôm nay, bởi vì Chúa đổi mới tâm tư chúng ta. Chúng ta thấy ánh sáng mặt trời, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương xót chúng ta, ban ơn cho chúng ta một cách dư dật. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có một hội thánh để chúng ta tôn vinh ngợi khen, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa hơn lúc nào hết vì Chúa ban cho chúng ta có một gương mẫu, đó là Đức Chúa Giêsu, để chúng ta bước đi trong Chúa và chúng ta sống theo dấu chân Ngài. Lạy Chúa, thực sự trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta luôn luôn bị sống và chúng ta bị ảnh hưởng bên ngoài rất nhiều ông bà chị em ơi. Thực sự ra các thanh niên, các thiếu niên đã ảnh hưởng bên ngoài, từ áo quần bên ngoài, từ đầu tóc, từ lối ăn nói cho thật là tốt, thật là cool, thật là mạnh mẽ. Nhưng không phải các em đã giống những người bên ngoài, nhưng chính chúng ta là những người lớn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không ảnh hưởng ai, nhưng thực sự lối sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bên ngoài. Ngày xưa chúng ta hàng xóm với nhau, chúng ta gần gũi, chúng ta thân thiết biết bao nhiêu, nhưng khi sang bên nước bên ngoài này, chúng ta là lạnh lùng biết bao nhiêu. Nhiều lúc chúng ta anh chị em khác, chúng ta chào chúng ta chưa chắc chúng ta đã chào. Chúng ta sống trong một thế giới thu nhỏ, chúng ta ảnh hưởng một thế giới mà chúng ta không hề biết. Cho nên cần hơn lúc nào hết, chúng ta phải cần để làm gì? Cần có một gương mẫu yêu thương thực sự, hy sinh thực sự, bước thực sự ở trong ơn của Chúa. Gương mẫu mà chúng ta ngó, chúng ta nhìn, chúng ta bắt chước, đó là Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta thực sự ra chúng ta là tín đồ tin lành. Thực sự anh em hay nói là tôi là người tín đồ tin lành, tôi là người tin lành. Nhưng thực sự sâu thẳm trong lòng của chúng ta, nhiều lúc chúng ta chưa sống như là một người tin Chúa đáng sống. Nhiều lúc chúng ta thực sự chúng ta chưa nói như một người tin Chúa đáng nói. và sâu thẳm trong lòng của chúng ta chưa có những điều mà Chúa muốn cho chúng ta phải sống như ý muốn của Chúa. Thực sự chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những người tin lành. Ông bà chị em biết tin lành là gì? Tin lành là tin tốt lành. Tin lành là ở trong Luca nói rằng hôm nay tại thành David sẽ sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Chúa, là đấng mà ngày hôm nay chúng ta bước theo dấu chân Ngài, đấng mà chúng ta dâng trọn cuộc đời cho Ngài và đặt niềm tin của chúng ta cho Ngài. Nhưng trong tin lành có những điều rất là mâu thuẫn, ông bà chị em. Chúng ta hiểu Chúa dạy chúng ta, nhiều lúc chúng ta đang sống ở bên ngoài rất là có những điều rất là thuận lợi, rất là logic, nhưng ở trong Chúa chúng ta chấp nhận khi bước theo của Chúa Giêsu, chúng ta phải chấp nhận những điều rất là kỳ lạ. Trong Chúa, Chúa dạy những điều rất là mâu thuẫn. Chúa nói sao? Chúa nói sao? Ai muốn làm lớn thì phải làm nhỏ, lạ không? Đó, rồi Chúa dạy dân nữa, ban cho có mới hai nhận, nhận lãnh, kỳ quá ha, toàn ngược không à, không? Chúa nói sao? Ai làm lớn thì phải phục vụ anh chị em mình, thấy chưa? Chúa nói sao? Ai cởi cái áo dài thì cho luôn nha. Có ai làm được điều đó không? Đúng không? Ai Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất là ở đâu? Ở trên trời, ở đất cao. Nhưng ai muốn gặp Chúa thì phải là sao? Hạ mình xuống mới gặp Chúa. Thấy mâu thuẫn không? Ở trong Chúa, Chúa ban cho chúng ta những lời mà chúng ta thực sự khi hiểu được, chúng ta mới thấy rằng bước theo cứu Chúa Giêsu là một điều không phải dễ. Đúng không ông bạn chị em? Ai nói bước theo Chúa Giêsu là dễ? Không, thực sự chúng ta thường nói là ước ao Chúa ơi hãy cho con giống Chúa, có không? Quý vị có cầu nguyện xin Chúa hãy thương xót cho con giống Chúa, có không? Có, tôi cũng cầu nguyện như vậy, lạy Chúa xin hãy cho con giống Chúa, hãy cho con giống Chúa, hãy cho con giống Chúa. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện thực sự như vậy thì luôn luôn chúng ta nghĩ tới điều gì? Điều gì? Tôi giống Chúa ở đâu? Ở sự vinh hiển. Xin Chúa cho con giống Chúa ở chỗ ở cái gì? Sự yêu thương. Xin Chúa cho con giống Chúa ở chỗ nào? Ở sự chữa bệnh. Xin Chúa cho con giống Chúa ở chỗ quyền năng. Luôn luôn mình nghĩ rằng của Chúa Giêsu của chúng ta là một đấng đầy đủ trọn vẹn, là những là một đấng gì ban cho chúng ta những điều tuyệt vời. Chúng ta giống Chúa, chúng ta muốn trở thành một người lãnh đạo giống như hai môn đồ của Chúa. Xin Chúa về nước trời thì cho con ở đâu? Một người bên tả, một người bên hữu, hai bên. Chúng ta muốn giống Chúa như vậy. Nhưng ông bạn chị em ơi, Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, thực sự Ngài hóa hình một cách rực rỡ được mấy lần? Được mấy lần? Được một lần ha. Đúng. Rồi Ngài làm gì? Ngài rực rỡ này, Ngài làm sao? Ngài hóa thân ồ sáng rỡ một lần vinh hiển. Nhưng suốt cuộc đời của Chúa đến thế gian này, mục đích của Chúa là thập tự giá, và suốt cuộc đời của Chúa là phục vụ chịu điều sỉ nhục. Chúng ta thấy không? Chúa nói sao? Ta đến đây không phải để người khác hầu việc mình, mà hầu việc người ta. Tới chưa? Hết chưa? Chưa thì mà còn gì nữa? Phó thân mình làm cứu chuộc mọi người. Cho nên khi chúng ta muốn giống Chúa, bước theo Chúa, chúng ta phải hỏi rằng, chúng ta khẳng định chúng ta có đủ đức tin để bước theo Chúa hay không? Khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh hãy bước theo Chúa, thì chúng ta làm sao? Phải nhớ rằng những cái bước chân của Chúa là bước chân đi khắp thế gian truyền tin lành, nhưng cũng là một bước chân đi từ chỗ nơi sự ác đến đường đời Gô-gô-tha, là bước chân triểu nặng cái gì thập tự giá trên thân thể mình. Mỗi người chúng ta đều có sự thập tự giá, đều gánh một thập tự giá cho chúng ta, nhưng chính Chúa Giêsu đã gánh tất cả thập tự giá của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta trên thân thể. Ông bà anh chị em ơi, bước theo Chúa chúng ta phải nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta phải thực sự bước theo Chúa và hiểu rằng phải phục vụ người khác và làm gì? Hy sinh cho người khác. Kính thưa toàn thể ông bà anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta phải bước theo Chúa. Vậy ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy phân đoạn Kinh Thánh này, trong câu 21 là câu gốc của chúng ta: anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu trong Ngài. Ha? Rồi anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Điều thứ nhất chúng ta học hôm nay là chúng ta được gì? Được kêu gọi. Đó, chúng ta được kêu gọi để làm gì? Để noi dấu chân Chúa. Ở Phi-e-rơ đoạn 1 thì chúng ta thấy nè, chúng ta xin đọc Phi-e-rơ đoạn 1 thì làm sao? Chúa có viết ở trong Phi-e-rơ đoạn 1 là những người, chúng ta là những người được chọn, là những người được chọn. Cho nên thực sự ông bạn chị em ơi, nêu dấu chân Chúa không phải ai cũng có thể làm được. Không có ai cũng có thể nêu dấu chân Chúa. Chỉ có những người thực sự được Chúa làm gì? Chúa kêu và thực sự được Chúa chọn mới có thể bước theo Chúa. Không đơn giản đâu. Ở trong Ephesô thì Chúa nói sao? Các ngươi được chọn từ nào? Từ trước khi sáng thế, Chúa đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Thực sự đến ngày hôm nay tôi là mục sư không hiểu được, trước khi sáng thế chưa có thế gian này, làm sao Chúa có thể chọn tôi để tôi có thể bước theo Chúa được? Đó là một điều, là một bí mật, nhưng chúng ta phải chấp nhận, bởi vì chính Chúa, lời Chúa nói như vậy. Chúa chọn chúng ta trước khi sáng thế để cho chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời, để có cơ hội làm gì? Bước theo chân Chúa, chịu khổ với Chúa. Chúa kêu, Chúa gọi và Chúa chọn. Trong đó Kinh Thánh nói là, chúng ta nghe không? Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay tôi hay nói về Hội Thánh của Chúa tại Mission cũng như Hội Thánh của Chúa tại Ravensburg. Tôi nói thực sự mà chị em ơi, phước lắm á, chúng ta mới được làm gì? Được ngồi để thờ phượng Chúa. Vì chỉ có con cái của Đức Chúa Trời mới được thờ phượng Chúa. Thấy không? Những người mà gọi mình gọi là thân hữu, họ tới họ làm gì? Họ là thân hữu, họ tới làm gì? Họ xem chúng ta thờ phượng Chúa. Chỉ có con cái của Chúa mới có cơ hội để hy sinh cho anh chị em mình, để phục vụ anh chị em mình. Chỉ có con cái của Đức Chúa Trời được kêu gọi thì mới có cơ hội để làm gì? Để dâng hiến cho Đức Chúa Trời công việc của Chúa. Đó là vinh dự. Cho nên thật sự ngày hôm nay ông bà anh chị em chúng ta ngày hôm nay ngồi đây là chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi ơn của Ngài, để cho chúng ta buổi sáng chúng ta thức dậy sớm, chúng ta chuẩn bị, mặc dù có thể là cập rập một chút, mặc dù có thể là nhiều việc bận biểu, chúng ta gác hết mọi sự đến đây, đó là ơn phước của Chúa, được Chúa chọn và gọi để bước đi với Chúa. Ông bạn chị em ơi, chúng ta chưa thể bước vào nhà thờ, chúng ta chưa có thể ngồi với nhau để tôn vinh ngợi khen Chúa, chúng ta chưa thờ phượng, chưa dâng hiến cho Chúa, thì chúng ta chưa thể nói rằng chúng ta sẵn sàng bước theo Chúa. Vì những đoạn Kinh Thánh sắp tới chúng ta thấy bước theo Chúa không dễ đâu ông bà anh chị. Vì chỉ có khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta tôn vinh ngợi khen Chúa, thì Chúa sao? Chúa mới thêm sức cho chúng ta để chúng ta bắt đầu bước đi trong Chúa. Hội Thánh của Chúa ở tại tôi, Hội Thánh mới ở tại của tôi ở tại Ravensburg. Trong cái câu khẩu hiệu mà hứa của Hội Thánh, cái câu khẩu hiệu tôi có 3 câu. Câu thứ nhất tôi nói anh chị em, thứ nhất là hết lòng cầu nguyện Chúa nghe. Câu thứ hai là hết lòng tôn vinh Chúa làm. Câu thứ ba là hết lòng rao truyền lời Chúa, Hậu Thánh phát triển. Chuyện của chúng ta là chuyện cầu nguyện hết lòng, chuyện của chúng ta là chuyện tôn vinh hết lòng, chuyện của chúng ta là chuyện nói lời Chúa hết lòng, còn lại là phần của Chúa. Chúng ta hay than thở với nhau là hội thánh của Chúa không phát triển, nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm hết phần sự của chúng ta chưa? Chúng ta nói ô Chúa ở đâu, Chúa làm gì mà hội thánh của Chúa lác đác như lá mùa thu, mùa thu đã rụng, lá mùa đâu không còn thấy một cái lá nào ở đây. Bởi vì sao? Thực sự chúng ta chưa làm hết sức của mình. Ngày hôm nay cảm tạ lời Chúa, Chúa cho chúng ta có một kỳ hội đồng với một khẩu hiệu chúng ta bước theo Chúa. Thật sự ông bà chị em ơi, trong nguyên quyển Kinh Thánh này có nhiều điều để chúng ta bước theo Chúa, nhiều điều để chúng ta biết Chúa, nhiều điều chúng ta học theo Chúa, làm theo Chúa. Nhưng ngày hôm nay tôi đặc biệt đến với ông bà chị em một điểm mà của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, và một cái điểm rất là quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của hội thánh, sự đoàn kết của hội thánh và sự phát triển đoàn kết của mỗi gia đình chúng ta. Chúng ta cùng bước theo Chúa. Chúng ta thấy anh em đã được kêu gọi. Điểm thứ nhất là chúng ta được kêu gọi và chọn lựa để bước theo Chúa. Không phải ai cũng có thể được đâu mà. Nhưng mà điểm thứ hai tôi xin được đọc trong bản chị em đó, đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em. Nghe Chúa chịu khổ mà chúng ta bước theo Thiên Chúa là sao? Bước theo Thiên Chúa chúng ta có chịu khổ không? Chịu khổ, tôi nói sau tôi không có chịu đâu. Chịu sướng thì được nhưng không chịu khổ. Nhưng mà Chúa chịu khổ không phải là vì Ngài, mà chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúa chịu khổ vì anh em, để anh em noi dấu chân Ngài. Chúa muốn chúng ta chịu khổ vì anh em để noi dấu chân Ngài. Thực sự chúng ta nói chịu khổ thì nhiều cách, nhưng xin chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy điểm thứ hai, những dấu chân nào mà chúng ta cần phải bước đi theo. Ngày thì lúa xả mà chẳng rủa lại, chiều nàng mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng sự đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, là nhờ những lần lôi lần đồn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, quý vị liên tưởng tới phân đoạn Kinh Thánh ở đâu? Hả? Giống ở đâu? Ê-sai 53. Đây là, nếu lấy phân đoạn Kinh Thánh này và phân đoạn Ê-sai 53 và cái trục đấu súng là cái gì? Là đồi Gô-gô-tha đến cặp thực giá. Hai phân đoạn Kinh Thánh này, một phân đoạn viết trước khi Chúa bị đóng đinh đến cặp thực giá, một phân đoạn Kinh Thánh sau khi Chúa đã chết trên cây thập tự giá. Chúng ta sẽ thấy rằng hai phân đoạn Kinh Thánh này giống nhau vô cùng, rất là giống. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu thể hiện trên Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta. Điểm ở đây chúng ta đọc từ đầu đến cuối: Ngài bị đúa xả mà chẳng đúa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng sự đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình của Ngài, vân vân và vân vân. Điểm chúng ta học ở đây rất nhiều, nhưng cái điểm quan trọng nhất là sự im lặng và chịu đựng của Chúa. Bước mà chúng ta học hôm nay, Chúa có rất nhiều bước để chúng ta bước theo danh Ngài, nhưng sáng hôm nay tôi xin ông bạn chị em chúng ta cùng học với nhau một điểm là yên lặng để nhường cái gì? Sự xứng đoán của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em khó nhất là gì? Hả? Anh chị em nói gì? Khó nhất là gì? Tôi nghĩ là khó nhất là yên lặng. Người ta thống kê cho biết khi á, có một cái người mà họ nói là thống kê ở trong gia đình á, có những sự lục đục xảy ra trong gia đình, tình yêu gia đình có sự rạn nứt vắng vắng và vắng vắng, thường thường xuất phát từ cái chỗ gì? Nói mà nghe. Tức là nói mà nghe, nói không đúng mà nghe cũng không đúng nữa. Yếu tố thứ nhất là sao? Người nói mà người không chịu nghe, không có chú ý. Ví dụ như vậy, ông chồng đang coi tivi, bà vợ bà nói anh ơi anh chịu khó anh ra nấu con cái nghe. giờ đó ông chồng sao đang coi tivi mà thấy vợ sợ là cứ nói ồn ào quá đó, dạ. Tức là có nghe không, không nghe không chú ý. Cái điểm thứ nhất là dạ rồi xong rồi đến khi mà cô giáo gọi điện thoại đó, ủa sao hôm nay em ba em đố hết trơn vậy, ủa anh ơi, sao mà anh nói đố hồi nãy em nói ra mà anh nói hồi nào à cái gì ha. Rồi hoặc là bà vợ bà đang bà đang làm gì dưới bếp ha, bà đang làm cái gì dưới bếp, cái ông chồng vô nói em làm cho anh nè, dạ bởi dạ đàng hoàng mà. Tức là sao, người ta đang tập trung một công chuyện nào đó, rồi ông chồng vô nói, rồi ông chồng nói hồi nãy sao anh nói em không nghe, em đâu có nghe, em dạ rõ ràng mà. Hay chưa, đó là cái gì, là hoàn toàn không chú ý. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố gì, là yếu tố là chú ý và làm những điều mình muốn mà không làm những điều mình không muốn. Tôi nghe một mục sư kể có bà vợ vô nói là hôm nay mình đi shopping, có sale mà shopping. Ông chồng nói em ơi hôm nay có giá đó ha, tức là sale á, em đi ra mua thì được nhưng mà đừng có mua cái gì quá 300, nghe không, quá 300. Bà vợ bà nghe 50% thôi. Tức là sao, em ơi em hãy đi shopping nhưng mà quá 300 là bà không nghe. Cho nên cuối cùng sao, mua quá 300. Thấy chưa? Rồi đứa con nói bà ơi cho con đi chơi. Ông già nói được, đi chơi thì được nhưng mà không có được quá 10 giờ nghe. Thấy chưa? Rồi nghe có trọng lọc là sao, đứa con thì nghe cái câu đầu đồng ý là ba cho đi chơi nhưng không chịu nghe phần sau là sao, là gì, là quá 10 giờ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thường thường chúng ta thích nói những, thích nghe những gì mà người ta nói mà mình thích nghe, còn những cái gì mà người ta họ nói mình không thích nghe mình không có nghe. Ví dụ như vậy họ nói gì mà họ ca mình chút cái là mình thích nghe đúng không, mà họ nói cái gì về một cái gì mà mình không thích mình không bao giờ nghe. Điểm thứ ba quan trọng lắm trong gia đình của bạn là yên lặng lắng nghe. Nhiều lúc cái người mình nói chuyện á, người vợ người chồng của mình nói chuyện rất là khó nghe, kể những câu chuyện rất là lan bay liệt. Có thể nhiều người đàn bà họ kể một câu chuyện đó kể đi kể lại nhiều lần, nếu mình lắng nghe đó là một yếu tố để gì, để cho chúng ta thể nắm bắt được mọi sự. Chính Đức Chúa Trời của chúng ta là đáng lắng nghe, và ở trong phân đoạn kinh thánh như thế này, ngài chịu đựng rất nhiều ông bạn chị. Trong gia đình chúng ta thường thường là hay bị cái gì, hay bị cãi vã, trong hầu thánh cũng cãi vã. Ngài yên lặng, nhưng cái yên lặng của ngài không phải là một cái yên lặng của một cái câu chuyện kể. Có hai vợ chồng yêu thương nhau rất nhiều, đã sống với nhau 50 năm hôn nhân rồi. Không biết 50 năm là làm lễ đám cưới vậy, đám cưới vàng hay là đám cưới vàng đúng không? Đó, 50 năm. Cái đêm mà làm đám cưới vàng xong á thì con nè, cháu nè, chắc nè, bạn bè, người thân tới chúc mừng xong rồi. Thì hai ông bà sau khi được chúc mừng, được tặng quà, hai ông bà mới vào ở trong một cái ban công, cái nhà công ban công này. Thì hai ông bà ngồi trên cái ghế giữa bắt đầu lắc qua lắc lại. Ở trên cái bàn trước khi đi ngủ á, thường ông bà ăn bánh mì, sandwich, làm gì, chấm với cà phê sữa. Ông chồng á thì luôn luôn chuẩn bị bánh mì sandwich, bà vợ thì phải làm hai ly cà phê sữa đây nha. Đã quen quá lắm rồi, đã bao nhiêu năm rồi. Sau đó thì bắt đầu á là bà vợ phải làm gì? Cái bà ngồi với ông chồng làm hai ly cà phê để cho hai vợ chồng rồi lấy bánh mì chấm vô ăn. Thì ông mì ông chồng á, ông mở cái bánh mì ra thì ông lấy hai cái đầu. Mình nhớ là bánh mì sandwich có hai cái đầu mà cứng hai đầu đó, còn ở giữa là bánh mì mềm. Bà lấy hai cái đầu cho bà vợ. Bây giờ bà cầm miếng bánh mì, cái bà khóc. Cái ông chồng hỏi tại sao em khóc. Cái anh ơi, đã 50 năm em chịu đựng rồi, bây giờ em mới nói. Lấy nhau 50 năm im lặng chịu đựng, bây giờ em mới nói. Tại sao mỗi lần ăn á, thì anh luôn luôn đưa cho em hai cái đầu cứng mà anh ăn cái phần mềm thôi. Mà những thời gian trước á là em còn răng em còn cứng, em còn ăn được, mà bây giờ đã sống nhau 50 năm rồi mà tại êm yên lặng trong nguyên năm. Ông chồng nghe vậy ông sững sờ, ông bà anh chị em ơi, ông có thiệt không em? 50 năm em chịu đựng hả? Được rồi, tại sao em không nói sớm? Anh kể cho em nghe. Em nhớ cái ngày mà mình quen nhau cùng ăn cái món này đây nè, làm hai ly cà phê sữa rồi á, thì anh đem uống mì ra thì em nói sao? Em thích ăn cái đầu cứng. Mà anh á, anh rất thích ăn cái đầu cứng á. Nói anh thích ăn lắm á. Nhưng mà nghe em nói như vậy á là sao? 50 năm rồi anh nhường cho em. Đâu có biết đâu, thấy chưa? Cho nên chúng ta nói thật sự cái sự yên lặng mà Đức Chúa Giêsu Christ dạy chúng ta, ngày rủa xả, chẳng rủa lại băng băng và băng chịu đựng, không phải là cái sự im lặng mà chúng ta vừa nghe câu chuyện kể. Sự chịu đựng của Ngài, sự im lặng của Ngài khi bị hình phạt là một sự im lặng làm gì? Là Ngài chủ động im lặng. Trong cuộc sống gia đình của chúng ta, bạn chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta bước theo chân Chúa, chúng ta học một yếu tố thôi, chỉ một yếu tố thôi, hãy im lặng, lắng nghe và chờ sự quyết định của Chúa. Thực sự ông bà anh chị em ơi, nói dễ hơn là yên lặng dễ hơn. Nói dễ hơn là yên lặng dễ hơn. Tôi thực sự ông bà anh chị em, yên lặng khó lắm. Người ta nói là lời nói là vàng, nhưng yên lặng là kim cương. Cho nên chúng ta thích lấy kim cương là thích vàng, dĩ nhiên. Nhưng thực sự bạn, yên lặng trong chủ động rất khó. Yên lặng khi người ta sỉ vả mình, khi người ta nhạo báng mình, trước Chúa Giêsu đã bị như vậy, khó là dễ? Khó. Nói tôi ạ, lần thứ nhất tôi còn nhịn đó ha, còn ghi sổ tay đàng hoàng ngày nào đó tôi nhịn ngày đó nghe. Lần thứ hai đó, có đó nghe, vì bất quá tăng mà tôi là con cái Chúa, không có là ba lần á, tôi nhịn anh 7 lần rồi đó, ở đâu? Trong sổ tôi ghi đàng hoàng. Thực sự khó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thực sự trong cuộc sống của chúng ta, khởi đầu chúng ta trong hội thánh cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, nhiều lúc chúng ta cần yên lặng lắng nghe nhau và lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta khát khao được giống Chúa ở sự vinh quang, ở chữ đặt tay, ở chỗ đặt tay chữa bệnh, ở đặt tay làm phép lạ. Nhưng chúng ta xin Chúa thương xót cho con giống Chúa ở chỗ chịu đựng, kiên nhẫn và làm gì? Chờ ý muốn của Đức Chúa Trời. Hầu thánh của Chúa thực sự nhiều lúc chúng ta gọi là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Chúng ta nói trước những gì mà Chúa nói, chúng ta làm trước những gì mà Chúa muốn cho chúng ta làm. Và vì như vậy, nhiều lúc trong cuộc sống của gia đình và ở trong hầu thánh của chúng ta có những điều xảy ra không theo ý muốn. Thực sự tôi hay nói giỡn với anh chị em, nhiều lúc mình muốn yên lặng không phải dễ đâu ha. Gặp bà vợ khó chịu thì sao? Tôi hay giỡn, có thầy truyền đạo, anh chị em biết thầy Hiếu đó, hay giỡn tôi lắm á. Gặp bà vợ khó chịu thì mình chịu khó. Nhưng mà thật sự không phải là đơn giản đâu. Không phải là đơn giản. Nhiều bà vợ rất là hiền lành thì ông chồng sao? Ông chồng lại khó chịu. Trong cuộc sống lúc nào cũng vậy ông bà anh chị em ơi. Cho nên nhiều lúc chúng ta phải bước chân Chúa, theo chân Chúa để làm gì? Chúng ta trong gia đình, trong hội thánh cũng vậy. Trong hội thánh đó ông bà anh, một tuần mình mới tới một lần. Tới một lần từ 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, thậm chí chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Nghe ông mục sư ở Bình cũng nói là trong hội thánh ở trên mình nhóm một với nhau, họ chỉ cho mình có 2 tiếng thôi. Ông bạn chị em muốn ở tiếng thứ 3 còn không được á. Cho nên muốn nhìn nhau 3 tiếng đồng hồ trong tuần cũng chưa chắc đã nhìn nhau được. Ha? Vậy mà chỉ có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ với nhau. 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mà thực sự chúng ta cũng đâu có gặp nhau nhiều đâu. Hơn 1 tiếng đồng hồ là chúng ta ngồi trong kinh thánh, trong nhà thờ để chúng ta nào? Chúng ta tôn vinh, chúng ta ngợi khen và chúng ta sao? Nghe lời Chúa. Vậy mà không biết đụng nhau lúc nào mà hội thánh vẫn lần lượt ra đi mà không có quay trở lại. Hỏi ra làm sao? Cũng đụng nhau là chúng ta không nhận được. Cho nên thực sự nhiều lúc chúng ta phải cậy ơn Chúa mà chúng ta nhận nhau. Có một à, câu chuyện kể ha. Có một cái bà đó, ông chồng khó chịu quá đi. Ông rất là khó chịu. Mỗi lần về là hai vợ chồng cãi nhau mà hàng. Ban đầu thì hai người cãi nhau, rồi sau hàng xóm cũng nghe hai người cãi nhau, con cái cũng nghe hai người cãi nhau. Rồi tới nghe tới với ông mục sư. Mục sư nói: mục sư ơi, bây giờ cãi nhau quá đi. Mục sư nghe: tôi biết chị nha, bây giờ tôi có một cái bình nước, và là tôi cầu nguyện Chúa là bình nước gì, nước thánh. Chị thử đi, chị về chị trước khi về nhà vào trong nhà chị ngậm một cái ngụm nước thôi, chị ngậm một ngụm nước không, chị ngậm rồi bắt đầu chị cầu nguyện Chúa. Rồi cho đến khi mà trong nhà yên lặng á thì chị có thể nhổ nước này ra. Cái đúng là về nhà, phải về nhà cái ba ông chồng bắt đầu gầy cái bạn nghe là ông mục sư làm sao, lấy một cái chai nước ngậm một ngụm nước, ngậm lại, đừng có nhổ nghe, đừng có đút nghe, nhớ ngậm. Ngậm xong rồi sao, cầu nguyện, thấy chưa? Thì tự nhiên ông chồng ông gây á, gây phải có mấy người, hai người mới có gây chứ, là người gây sao buồn chết à, nói chuyện cũng mà hai người chứ ha, nhớ nghe, muốn gây thì kiếm hai người. Ông gây chặt với sao 3 phút, 5 phút, 6 phút, mấy bữa là ông giống như đánh bóng bàn vậy đó, đánh qua phải chờ người ta đánh lại, bây giờ đánh trái tay nào qua chẳng ai đánh lại, chán mà. Và quý vị tưởng tượng quý vị đánh bóng bàn hay là đánh tennis chứ, mà đánh đá banh một mình quý vị đánh nó chán không? 5 phút, 10 phút, ông nói đã rồi sao? Ông thấy vợ ông nói là nhà cái yên lặng, nghe. Cái lúc đó bà mới hết cầu nguyện, bà mới nhổ cái nước ra. Sau cái tuần sau bà chạy về bà nói mục sư nha, mục sư ơi, cho em chai nữa. Ứng nghiệm quá đi, mỗi lần em ngậm cái nước đó vô cho tự nhiên á là ông chồng em không có cãi nữa. Nhưng mà quên rồi, vì bà ngậm nước chứ bà không ngậm là cũng cãi, thấy chưa? Cho nên cuộc sống của chúng ta là như vậy đó bà anh chị em ơi. Chúa hơn chúng ta ở chỗ là sao? Chúa chịu đựng, không phải ngài là kẻ có tội. Trong Kinh Thánh nói sao? Ngài bị rủa xả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài làm gì? Ngài là đấng không có chút tội lỗi, không có chút dối trá. Ngày hôm nay ông bà chị em ơi, bước đi trong Chúa khó lắm, nhưng cũng không phải khó thì mức chúng ta không làm được. Nếu chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta bước. Nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta tưởng chừng như có thể làm được mọi sự, nhưng có những chuyện rất là đơn giản thôi mà chúng ta để cho cái gì, cái tôi của chúng ta lớn lên, thì xảy ra gì, những xung đột ở trong hội thánh của Chúa, dẫn đến những sự gãy đổ không cần thiết, trong gia đình dẫn đến những gãy đổ không cần thiết. Chúng ta đừng có nói là chúng ta gánh tội lỗi của ai, như của Chúa Giêsu. Chỉ có chúng ta không, chúng ta sống những ngày hàng ngày, nhiều lúc chúng ta đã sống không trọn vẹn nữa, huống hồ gì chúng ta gánh tội lỗi của người khác. Trong cuộc sống có nhiều điều mà trong sâu thẳm trong hồn của chúng ta luôn luôn có một khoảng trống, mà khoảng trống đó chúng ta phải cần cái gì? Cần của Chúa Giêsu Christ lấp đầy. Khi Ngài lấp đầy ở trong chúng ta mà Ngài im lặng thì sao? Chúng ta cũng sẽ im lặng. Đó là cái nguyên tắc. Ở trong chúng ta thấy không? Galati, Phaolô nói: tôi sống, nay tôi sống, tôi không còn tôi sống nữa, mà Chúa sống trong tôi. Nay tôi không sống bởi đức tin của tôi, mà sống bởi đức tin của Con Đức Chúa, Chúa Trời. Thực sự ngày hôm nay chúng ta nhớ rằng mỗi người chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tự hỏi chúng ta đã sống như ý muốn Chúa cho chúng ta sống hay không? Chúa đặt để chúng ta, Chúa kêu, Chúa gọi chúng ta đến hội thánh của Chúa, chúng ta phải thực sự làm tròn những việc của chúng ta mà Chúa muốn chúng ta hay không? Nhiều lúc chúng ta thực sự là chúng ta còn tính toán với Chúa rất nhiều. Đừng nói những chuyện mà chúng ta bước theo bao nhiêu bước chân của Chúa, chỉ một bước chân của Chúa không, sự phục vụ anh chị em, sự yên lặng để chịu chúng ta cũng chưa làm được. Cho nên cậy ơn Chúa, chúng ta bước thì theo Chúa. Chỉ có của Chúa Giêsu mới lấp đầy ở trong chúng ta. Đời chỉ có tình yêu của Chúa Giêsu mới thực sự cho chúng ta được cái sự bình an. Và khi Chúa ở trong chúng ta, Ngài sống trong chúng ta, thì sự yên lặng, sự bình an mới tràn ngập trong chúng ta. Tôi xin được đọc ở trong, có một nhà báo, ông ta là một nhà báo không tin Chúa, ông ta biết. Nhà báo này không phải là tín hữu Cơ Đốc, tức là người theo Chúa. Gần đây có viết, xin nhắc lại lần thứ 14.000 rằng tôi không phải là tín hữu Cơ Đốc. Thế nhưng hình như ông ý thức quá rõ về sự bế tắc trong cuộc sống nếu không có Chúa, ông ta biết. Những xứ sở giống như đất nước chúng tôi đầy dẫy những con người có đủ mọi tiện nghi vật chất họ ao ước, cùng với những phước hạnh phi vật chất như gia đình hạnh phúc. Thế nhưng trong cuộc sống sống của họ lại chán chường, thầm lặng, có đôi lúc ồn ào, chẳng hiểu biết gì hơn và cảm thấy một khoảng trống bên trong. Mà cho dù có đổ vào bao nhiêu đồ ăn, thức uống, có nhồi nhét vào bao nhiêu con cháu xứng đáng cùng bạn bè trung thành đi nữa, khoảng trống ấy vẫn còn nhức nhối. Ngày hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được kêu gọi bằng chính tên của Cứu Chúa Giêsu. Chúng ta không được gọi tên của chúng ta khi chúng ta tin Cứu Chúa Giêsu. Chúng ta được gọi là Cơ Đốc nhân hay là Christian. Chúng ta là con cái gọi bằng tên Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu. Và chính Ngài là Đấng đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể yên lặng được. Chúng ta không thể nào làm những việc mà Chúa làm được nếu không phải Chúa ở trong chúng ta làm cho chúng ta. Nghe thì khó, nhưng thực sự khi chúng ta có đức tin, giao trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa, chúng ta giao trọn những gì chúng ta cho Chúa, và chúng ta tin chắc rằng Chúa có quyền năng biến đổi, chính Chúa ở trong lòng chúng ta sẽ lấp đầy khoảng trống đó và cho chúng ta có thể yên lặng khi chúng ta cần yên lặng. Sự yên lặng khó lắm, chịu khổ khó lắm ông bà anh chị em ơi, phục vụ khó lắm ông bà anh chị em ơi. Nếu chúng ta không thấy đó là niềm vui, nếu chúng ta không thấy rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã phục vụ đến chết, thì chúng ta không thể nào làm được nếu chúng ta không theo gương của Ngài. Gương của Ngài chúng ta nhìn thấy Ngài đã sống, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài thực sự, Ngài yên lặng. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Ê-sai 53 viết sao? Như gì? Như chiên câm dẫn đến hàng làm. Như chiên con dẫn đến hàng làm thịt, như chiên câm dẫn đến kẻ hết lông, Ngài chẳng hề mở miệng. Thực sự trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có cái gì uất ức tới mức độ mà như Chúa Giêsu không? Ông bà anh thử đi. Trong hội thánh, nếu ai có xúc phạm chúng ta một điều gì, cứ xin lỗi đi. Nếu chúng ta có những điều gì mà chúng ta cảm giác không vừa lòng, hãy cậy ơn Chúa mà chúng ta bước đi. Thì mọi sự sẽ được bình an. Tôi xin được đọc để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã yên lặng. Có một câu chuyện để nói lên cái sự hy sinh của Chúa Giêsu yên lặng cho đến chết, như ở trong gì? Ở trong Ê-sai đoạn 53. Trong tác phẩm Phép Lạ Trên Cầu Sông Quai của mình, Gordon đã kể là một câu chuyện thật về một nhóm các tù binh chiến tranh làm việc trên tuyến đường quả xa Roma ở đệ nhị thế chiến. Vào cuối ngày làm việc, các dụng cụ đều được phải nhóm tư vấn thu gom lại. Lần nọ, một lính canh Nhật Bản hét lên rằng đã thiếu một cái xẻng và đòi buộc phải làm, tìm cho ra kẻ nào đã lấy cái xẻng đó. Anh ta bắt đầu quát tháo ầm ĩ và rồi tự đưa mình vào con cùng dặn hoang tưởng và ra lệnh kẻ nào đã phạm tội phải bước ra, không ai di chuyển cả. Hắn ta là thét lên, tất cả phải chết, rồi lấy đạn và hướng khẩu súng trường vào các tù binh. Ngay lúc ấy có một người tù bước lên và tên lính gác đã dùng súng trường đập tới tấp vào người ấy, đập cho đến khi người tù chết đi và vẫn đứng yên lặng trong tư thế đứng yên. Khi họ trở về trại, người ta đếm lại các dụng cụ một lần nữa và phát hiện rằng chẳng có một chiếc xẻng nào thiếu cả. Người đàn ông đó đã bước lên phía trước như một người thay thế để mọi người khỏi bị chết. Đó là hình ảnh của Cứu Chúa Giêsu của chúng ta đó, ông bà anh chị em ơi. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài biết rằng chẳng có một chiếc xẻng nào thiếu cả, nhưng Ngài đã bước ra để chết trong tư thế yên lặng để tất cả được sống. Ngày hôm nay có nhiều điều khó khăn hơn cuộc sống của chúng ta mỗi ngày dồn hết. Tại sao chúng ta không cầu nguyện với Chúa? Chúng ta muốn giống Chúa ở trong sự vinh quang tốt đẹp. Chúng ta giống Chúa ở trong sự ngợi khen. Chúng ta muốn giống Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta muốn giống Chúa trong quyền năng hóa bánh. Chúng ta giống Chúa trong mọi sự. Nhưng chúng ta cũng cầu xin Chúa thương xót cho chúng ta giống Chúa trong sự chịu khổ của chúng ta. Cầu xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa, để mỗi chúng ta bước đi trong Chúa thấy được sự yên lặng của Chúa, sự yên lặng chủ động, không phải sự yên lặng thụ động. Chúng ta bước trong Chúa. Điểm thứ ba chúng ta học hôm nay là chúng ta sẽ đọc hai câu kinh thánh dưới chúng ta nhìn thấy. Tôi xin được đọc tiếp vì ở trong anh em cũng đọc. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Khi chúng ta ý thức được sự hy sinh của Chúa, điểm thứ ba là thực sự chúng ta bước theo Ngài, bước theo Đức Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta nhìn thấy bước theo giống chăn Ngài là chúng ta đi trước hay đi sau? Đi trước hay đi sau? Đi sau. Ở trong mùa giải kinh Bạc Lây, ông ta kể một cái chuyện. Ông nghe là những người chăn chiên của Israel, người ta thường thường là người ta đi trước thì bầy chiên đi sau. Người ta có một cái âm hưởng người ta phát ra, hoặc là tiếng sáo hoặc là một tiếng hát, thì bầy chiên đi theo. Có một lúc ông ta thấy rằng có một người lùa bầy chiên đi trước, người đó đi lùa phía sau. Ông ta mới hỏi dân tộc Israel: ủa sao lại vậy? Tôi nghe là người đi chăn đi trước rồi chiên đi phía sau, tại sao người này đi sau và bầy chiên đi trước? Thì ông ta nói đúng rồi, người này lùa bầy chiên đi làm thịt. Cho nên đi theo dấu chân Chúa, chúng ta nhìn thấy ở đây, vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn. Đấng chăn chiên là đấng gì? Là đấng chăm sóc. Giám mục là gì? Là đấng bảo vệ. Hai ý nghĩa đây, chăn chiên là người chăm sóc bầy chiên, và giám mục là người là gì? Bảo vệ bầy chiên của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài Chúa, chúng ta không những bước theo Chúa bằng những điều mà chúng ta học, những bước chân như vậy, nhưng khi Chúa bước ra, chúng ta phải làm gì? Hãy cậy ơn Chúa mà bước theo người chân của mình. Ở trong hội thánh của Chúa, Chúa cử ra là người chân, là mục sư, là truyền đạo. Đó là trong hội thánh của Chúa. Trong gia đình, Chúa hướng dẫn là người chủ gia đình. Chúng ta là con gái của Chúa, hãy bước theo người chân của mình. Và cao hơn hết là Đức Chúa Giêsu. Chúng ta ý thức rằng chính Chúa đã chết vì tội lỗi của chúng ta, thì không có điều gì khi chúng ta xin mà Ngài không ban cho. Ông bà chị em tin điều đó không? Tin không? Tin không? Tin. Cho nên thực sự khi chúng ta bước theo Chúa là chúng ta biết chắc rằng chúng ta bước theo con đường sống, và sẽ có đấng là gì? Đấng bảo vệ chúng ta và chăm sóc chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến gì? Đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay rất nhiều điều khó khăn không làm chị em ơi. Vừa rồi tôi có nghe trong đài ở Biden có một cái hai sinh viên trong xã hội học, họ làm một cái thí nghiệm vậy. Quý vị biết là tháng giêng vừa rồi rất là lạnh đúng không? Rất là lạnh. Người ta bỏ 4 tuần, hai thanh niên bỏ 4 tuần, mà khi mà anh ta đi bỏ là người ta họ không có đem theo cái gì trên á, người ta chỉ đem theo túi ngủ, quần áo và một cái handy thôi, không đem theo tiền bạc, không đem cái gì trên á. Người ta đến có một thành phố phía nam của Biden, người ta ở lại, người ta thử lòng dạ yêu của người hàng xóm như thế nào. Sau 4 tuần sống thì người ta được mời lên ở trên radio, người ta phỏng vấn hỏi trong 4 tuần sống có bị nhận xét như thế nào. Họ nhận xét rằng khi mà họ không có tiền bạc, họ không có nhà cửa, thì mọi người nhìn họ với con mắt rất là gì? Rất là đề phòng. Cũng là họ thôi, nhưng ngày hôm nay họ không có cái nhà có thể những người khác đề phòng, họ không có tiền cái người khác đề phòng. Tình yêu thương mỗi ngày bị nhà ngọt đi và mọi người tôi nghi ngờ rất là nhiều. Nhưng sau 4 tuần thì mỗi người tăng lên được 5 cân. Không có tiền bạc nhưng mà họ tăng 5 cân. Thì họ nói sao? bởi vì họ đi tới cái thùng rác của mấy cái supermarket đó, ở trong đó người ta liệm thức ăn rất là nhiều, liệm thức ăn rất là nhiều. Quý vị biết ở bên Đức á, người ta thống kê mỗi năm thức ăn mà không phải là thức ăn hư hoặc là quá hạn đâu, thức ăn tồn hạn người ta liệm 11,9 triệu tấn mỗi năm. Và ông đó nói là chúng tôi không có tiền, nhưng mà sao chúng tôi trong vào ở trong đó chúng tôi làm sao tôi lượng thức ăn thì tôi sống. Và sau khi 4 tuần thì họ tăng được 5 căn mặc dù không có đồng tiền nào hết, và họ được cho mọi người, có nhiều người họ thương á, họ cho tiền, tổng số tiền là được 70 euro. Nhưng họ kết luận rằng ngày hôm nay quả thực tình yêu đã thiếu trong cuộc sống, trong xã hội. Ông bà anh chị em ơi, bên ngoài xã hội đã thiếu tình yêu rồi. Chúng ta hãy đến với hội thánh của Chúa, chúng ta hãy yêu nhau, chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta yêu nhau thực sự. Không có thể dễ yêu lắm đâu, có nhiều người khó yêu lắm. Tôi cũng vậy, tôi hay nói anh chị em ở trong hội thánh, có lẽ có nhiều người không có thể yêu tôi được đâu, nhưng mà thực sự bên ngoài đã khó, chúng ta hãy đến ở hội thánh, bước đi theo Chúa, và chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta đến với Chúa và bước theo Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng sao yêu anh chị em chúng ta. Và điểm cao nhất anh chị em nhớ, bước theo chân Chúa một điểm phải yên lặng, chịu đựng và chờ sự xét đoán của Chúa. Amen. Cảm tạ. Khi kính mời thánh chúng ta đến đây. Ông bà anh chị ơi, ngày hôm nay chúng ta không có nhiều ở đây,